Chương 7 Hồi thứ 12 Dâng lời mẹ, thầy trò lánh nạn, giữ lòng trung, mẹ con thọ tội. Doãn phu nhân nói vừa dứt lời, trưởng qua tiểu thơ cũng ứng tiếng thưa. Hôm nay, thân mẫu đã quyết chí vì triều đình cho trọn tiết, thì con cũng nguyện theo thân mẫu về kinh cùng chết cho tròn câu hiếu đạo. Nghe con nói, Doãn phu nhân lấy làm cảm kích, nhưng bà lại nghiêm sắc mặt nói, sách có câu, nữ sanh ngoại tộc, con là thân gái, tội gì phải làm như vậy? Tiểu thơ thưa, thân mẫu dạy như vậy cũng phải, song con đây tuy là phận gái, mà chưa ra lấy chồng, chưa có thể gọi là ngoại nhân được. Vậy con nguyện theo cùng thân mẫu, cho tròn chữ hiếu. Xin thân mẫu chớ nên cản trở, ghi có em con cần phải trốn tránh, để ngày sau cho còn người hương khói mà thôi. Nghe mấy lời chị nói, hoàng phủ thiếu hoa khóc nức nở nói, chị là thân gái mà còn theo thân mẫu để tròn chữ hiếu, huống chi em đây đấng râu mài, chẳng lẽ không biết hiếu nghĩa là gì sao? Thế thì em nhất quyết theo thân mẫu và chị về kinh để cùng chết luôn thể. Doãn phu nhân thấy con trai mình phân bì với chị như vậy, liền nghiêm sắc mặt gằn giọng. Thiếu hoa, cha mẹ đây chỉ sanh dọn dẹn một mình con là trai. Nếu con không biết nghĩ sâu xa, thì ngày sau dòng họ hoàng phủ đành chịu tuyệt tự sao? Nếu nay con chết đi, tức là trốn tránh nhiệm vụ trọng đại về sau. Người đời sẽ chê cười rằng mẹ đây không biết dạy con. Nay mẹ đã bảo con như vậy mà con không nghe, thì mẹ không muốn sống thêm một giờ phút nào nữa cả. Doãn phu nhân nói dứt lời, liền đứng phát dậy, toan đập đầu vào cột tự vẫn. Trưởng qua tiểu thơ trông thấy thức kinh, vội nhảy tới ôm mẹ lại, vừa khóc vừa nói, xin mẫu thân bớt cơn nóng giận, hai chị em con bao giờ cũng dâng theo lời thân mẫu. Hoàng phủ thiếu hoa cũng vội quỳ xuống khóc lóc và năn nỉ, thân mẫu ơi, chẳng phải con dám trái ý thân mẫu đâu, chỉ vì con đi trốn tránh, cầu lấy sự sống, trong lúc thân mẫu thọ hình, lòng con không đành đó thôi. Trưởng qua liền buông mẹ ra, bước tới đỡ em dậy mà nói, hiền đệ, nói như thế là sai rồi, vì việc này là do nơi lưu tiệp, âm mưu hãm hại, cho tận tuyệt cả nhà ta. Nếu em đến đó cũng chết, chỉ uổng thân mà thôi, chứ chẳng ai khen. Giả lại, nếu em đi trốn, thế nào triều đình cũng giam mẹ lại. Đợi khi nào truy tầm bắt được em, sẽ khai đao một lượt. Biết đâu, trong thời gian ấy, có thể địch quân đến đánh phá, triều đình phải treo bảng cầu hiền. Chừng ấy, em sẽ đổi tên họ ra ứng thi, đi dẹp giặc lập công và cứu thân phụ ta về. Thế là em đã tròn chữ trung mà trả được chữ hiếu, có phải lưỡng toàn không? Ngược lại, nay em đành chịu chết, đã không cứu đặng cha mẹ, lại làm cho dòng họ hoàng phủ ta vô nhân kế tự, miệng đời cười chê, lại làm cho bọn gian thần thỏa mãn tấm lòng ghen ghét, em hãy suy sâu nghĩ kỹ lại. Trưởng qua nói dứt lời, Doãn phu nhân nhìn thẳng vào mặt thiếu qua hỏi, chị con nói như vậy, con nghĩ sao? Hoàng phủ thiếu hoa gạt lệ thưa, nay mẫu thân đã dạy dạy, con xin dâng lời. Doãn phu nhân gật đầu khen, ừ, có như vậy mới là con chí hiếu chứ. Trưởng hoa lại nói, nay em con ra đi trốn tránh, thế nào triều đình cũng họa hình tạc tượng, đem, treo, dán khắp nơi cho thiên hạ tìm bắt. Vậy, mẫu thân phải tìm nơi nào chí thiết để gửi ấm, gắm em con, chứ để hắn bạ đâu trốn đó, tánh mạng khó bảo toàn. Doãn phu nhân suy nghĩ hồi lâu rồi nói, con nói rất chí lý, mẹ muốn thiếu hoa sang ẩn bên nhà họ Mạnh, nhưng mẹ lại sợ Lưu Khuê Bích hay được thì khốn. Ngoài nhà họ Mạnh ra, mẹ không tìm thấy chỗ nào chí thiết nữa cả. Trưởng hoa thở dài, thế thì biết liệu sao đây? Bỗng dưng Doãn phu nhân tươi hẳn nét mặt lên nói, à, mẹ nhớ ra rồi, còn một chỗ thân thiết có thể ẩn náu được mà mẹ quên lửng đi mất. Chỗ nào vậy hở mẫu thân? Nguyên tổ mẫu nhà ta có một người cháu tên Phạm Hữu, tự là Nhân An, quê ở tại Võ Xương. Người này tức anh em cô cậu với thân phụ con, nên con gọi là biểu thúc đó. Trước đây 10 năm, mẹ ông ta tạ thế, gia đình quá nghèo túng, nên có đến nương náu với thân phụ con. Ông ta ở với thân phụ con hơn 1 năm, tánh tình rất thuần lương, lại siêng năng cần mẫn, nên thân phụ con lo cưới vợ cho, đồng thời cho ông ta 1.000 lượng bạc để sanh phương buôn bán. Về sau nghe đâu ông ta phát tài giàu lắm, có đem số bạc trả lại, nhưng thân phụ con không thâu mà cho nốt. Bây giờ ông ta đã sanh được 5 người con, lại là một người biết trọng nhân nghĩa, con hãy tìm đến đó nương náu với người, thế nào cũng được an thân. Trưởng hoa nghe nói vô cùng mừng rỡ, được chỗ này thật là may cho em con lắm, nhưng thở bé đến giờ em con chưa từng đi xa, nay phải vượt quãng đường xa muôn dặm như vậy, con lấy làm lo ngại. Con muốn chọn một tên gia nhân nào tâm phúc để cùng đi với hắn mới được. Doãn phu nhân gật đầu, phải đấy, hiện nhà ta có tên lão bộc Lữ Trung, nguyên là tên thơ đồng của tổ phụ khi xưa. Lão ta là kẻ trung thành, lại biết mặt Phạm Hữu nữa, nên cho đi với thiếu hoa thì tiện lắm. Dứt lời, Doãn phu nhân dội sai nữ tỳ đi kêu Lữ Trung đến ngay. Lữ Trung vái chào lão phu nhân và hỏi, chẳng hay phu nhân gọi tôi có chuyện gì? Doãn phu nhân mời lão Lữ Trung ngồi xuống ghế, rồi từ từ thuật hết đầu đuôi sự việc cho lão nghe. Nào là việc Hoàng Nguyên Soái phụng chỉ đi đánh quân Triều Tiên bị chúng bắt giữ, nào là bị gian thần sàm tấu khiến gia quyến hôm nay phải bị hành hình, mai nhờ Doãn Thượng Khanh tin cho biết trước. Rồi phu nhân nghiêm giọng nói, dù sao tôi cũng đứng ra chịu chết cho tròn trung tiết, duy chỉ có thiếu hoa con tôi cần phải sống, để sau này hương khói cho dòng họ Hoàng phủ và cứu lấy thân phụ hắn về triều. Nhưng vì việc trốn tránh của hắn hiện nay vô cùng nguy hiểm, cần phải có người tâm phúc theo phò trợ. Xét ra ngươi là kẻ đã ở nhà với ta mấy mươi năm trời, xem như người thân thuộc, nên ta giao phó cho ngươi bảo hộ công tử lên đường, còn phần gia quyến của ngươi, ta sẽ chu cấp tiền nông để tìm chỗ nương thân, ngươi nghĩ sao? Lữ Trung nghe nói lòng xúc động, rơi lụy dầm về, lão chấp tay thưa. Kẻ tôi tớ này trạm nghĩ, lão gia đường đường một vị anh hùng hào kiệt, chỉ có lòng trung chứ không có lòng phản quốc. Nay dù có bị địch bắt đi nữa, đời nào lại chịu đầu hàng. Sự việc như vậy, kẻ ngu muội này cũng biết chắc chắn Lưu Tiệp đã âm mưu hãm hại người ngay. Vậy tôi đây, lâu nay cậy nhờ có máu nhà này, nuôi sống cả vợ con, ơn nghĩa ấy ví bằng non biển. Nay gặp cơn nguy biến, dầu có hy sinh tấm thân già này cũng cam. Nhưng tôi thiết nghĩ, phu nhân cùng tiểu thơ cũng nên cùng trốn đi luôn thể, chứ về kinh chịu chết thật tôi không đành dạ. Doãn phu nhân ôn tồn giải thích. Người có lòng thương tưởng đến ta, thật ta vô cùng cảm kích. Nhưng ta đây là một vị mạng phụ của triều đình, nên đành phải cam tự tiết. Còn tiểu thơ đây, cũng vì chữ hiếu mà tình nguyện theo ta, cũng không có lý do gì có thể cản ngăn. Duy chỉ có công tử là cần phải trốn đi, vì hắn còn mang lấy trách nhiệm trọng đại về sau này. Ngươi hãy bảo hộ công tử cho tận tình. Dù ta có chết thì ta cũng không bao giờ quên ơn ngươi. Lữ Trung sụt sùi nói, đến đổi phu nhân và tiểu thơ, còn không kể gì tánh mạng, nửa thai, huống hồ tôi đây, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng quyết chẳng từ nan. Nhưng chẳng hay phu nhân định bảo tôi đưa công tử đi đâu. Doãn phu nhân nói, muốn cho tánh mạng thiếu hoa được bảo toàn, ta suy cùng nghĩ cạn, chỉ thấy có một mình Phạm Hữu là có thể đến tá túc được mà thôi, chẳng biết ngươi nghĩ sao? Lữ Trung gật đầu đáp, Phạm Hữu vốn người tử tế, hơn nữa, gia đã thọ ơn của lão gia rất trọng, nay đem công tử qua đó là phải lắm. Sau đó, trưởng qua vào trong lo thu xếp hành trang cho em mình, còn Lữ Trung cũng về nói lại cho vợ con nghe. Vợ Lữ Trung là Tưởng Thị, cùng hai con là Lữ Phúc và Lữ Đức, đều cho việc cha mình đi theo phò công tử lánh nạn là phải. Nhưng khi xếp hành trang xong, tiễn biệt Lữ Trung, vợ và con không khỏi xa nước mắt. Chỉ trong chốc lát, Lữ Trung đã ứng trực, trưởng qua tiểu thơ đem ra một gói rất nhiều vàng bạc châu báu và nói, trên bước đường muôn dặm nguy nan, hai người phải lo gìn giữ của quý này để chi dụng cho qua ngày. Lữ Trung và Thiếu Hoa nhận lãnh rồi đi ăn cơm, thay y phục, giả dạng người buôn bán, đợi đến tối lên đường. Trước khi lên đường, Thiếu Hoa cúi lại mẹ và chị, chàng nức nở nói, biết ai thấu cho sự đau đớn trước cảnh biệt ly này, chẳng biết rồi đây mẹ con ta có trùng phùng tái hội không. Nói rồi chàng khóc sống lên, Doãn phu nhân và trưởng qua tiểu thơ cũng phải khóc theo. Tiểu thơ cố gắng ngậm lệ cất tiếng khuyên em, hiền đệ hãy an tâm, nếu triều đình không bắt được hiền đệ, tất nhiên mẹ và chị không hề gì đâu, mà chúng ta đã sống trên đời này, không kiếp thì chày cũng có ngày gặp nhau. Cực chẳng đã, Thiếu Hoa phải gạt lệ bái biệt, cùng Lữ Trung dắt nhau lên đường. Hoàn cảnh này, ai trông thấy cũng đứt từng đoạn ruột. Khi Thiếu Hoa đi rồi, Trưởng Hoa nhỏ nhẹ, thỏ thẻ với mẹ. Nay cửa nhà ta sắp tan nát, vậy bao nhiêu giấy nợ hoặc dân khế cầm cố điền sản của người ta cũng nên kêu họ đến, làm cho họ phước, kẻo để khâm sai đến, bọn phủ luyện sẽ bách sách người ta tội nghiệp. Dọn phu nhân gật đầu khen phải, rồi khiến gia nhân tức tốc gọi các chủ nợ đến. Các chủ nợ nghe ai gọi nấy đều sợ sệt, lo lắng, nhưng khi nghe đến nơi lại nghe phu nhân nói: các ngươi mắc nợ ta, nhưng xét nhà các ngươi cũng không lấy gì là dư giả, nếu phải chạy trả, sanh ra túng thiếu tội nghiệp. Vậy nay ta gọi các ngươi đến đây, đặng trả lại các khế tờ vay mượn, nếu sau này có ai làm ăn khá giả thì trả cho ta, bằng túng thiếu thì ta cho luôn. Sở dĩ phu nhân nói vậy là vì muốn giấu nhẹm việc này. Vì thế các chủ nợ mừng rỡ lãnh giấy ra về, không ai biết gia đình Hoàng Miên Soái bị mắc nạn cả. Sau đó, Trưởng Hoa lại nói với phu nhân: tài sản của nhà ta là do tổ tiên ta khai sáng, chớ không phải do bàn tay thân phụ con tạo lập. Nếu để khâm sai đến tịch biên xung công thì ức quá. Vậy thân mẫu, hãy đem dâng hết cho chùa Nguyền Nữ thâu qua lợi. Nếu sau này gia đình ta bị tội thì thôi, bằng vô tội trở về thì nhà chùa phải hoàn lại. Làm như thế, nào các thầy tăng cũng mừng rỡ và nhận lãnh ngay. Hơn nữa, tài sản ta cúng cho chùa, rồi chắc không ai mách cho không sai làm gì, chẳng biết thân mẫu nghĩ sao. Dọn phu nhân nói: con nghĩ kế ấy hay lắm. Rồi phu nhân lập tức cho đi mời các thầy tăng đến bày tỏ ý định cho mấy thầy nghe, ai nấy đều vui lòng nhận lãnh. Phu nhân bèn viết một văn tự cúng cho chùa đề ngày thuộc về năm trước, còn các thầy tăng cũng lập một tờ quản nhận giao lại cho phu nhân, hứa khi nào gia đình họ Hoàng phủ vô tội trở về sẽ trả lại. Sáng hôm sau, phu nhân lại gọi hết gia đình tỳ nữ trong nhà, cho mỗi đứa một số tài sản, bảo đi về sanh phương lập nghiệp. Trong bọn có hai con tỳ nữ của tiểu thơ là Cẩm Trạch và Giao Sắc, không đành xa lìa chủ mình nên khóc lóc thưa: hai đứa tôi nguyện theo hầu phu nhân và tiểu thơ, dù có chết cũng thỏa dạ. Dọn phu nhân thấy hai đứa chỉ trạc độ 12 trái xuân mà có nghĩa như vậy, cũng thuận tình cho theo. Sau khi bạn bè và tôi tớ giải tán hết, Trưởng Hoa tiểu thơ bèn đi lấy 300 lượng bạc trao cho vợ con Lữ Trung, và bảo hãy về Nam Trang biên tìm nơi trú ngụ nuôi sống qua ngày. Tưởng thị cùng hai con lãnh bạc rồi từ biệt đi ngay. Lúc bấy giờ trong dinh Hoàng phủ chỉ còn mẹ con Doãn thị và hai con tỳ nữ nhỏ xíu, ngày nào cũng trông đợi khâm sai đến bắt. Mãi đến 8 ngày sau, thình lình thấy quan sai hiệp cùng quan địa phương đến dây phủ xung quanh nhà, bước vào lớn tiếng gọi: Hoàng phủ thiếu qua ra tiếp chỉ. Doãn phu nhân nghe gọi, liền dắt hai đứa tỳ nữ bước ra nói: Cách đây mấy hôm, con tôi đã qua Sơn Đông đặng dò tin tức cha nó, nên hiện nay không có ở nhà. Nói xong, phu nhân bảo hai đứa tỳ nữ dọn bàn hương án để bà tiếp chiếu. Khâm sai mở chiếu ra đọc một hồi, rồi lập tức bắt Doãn phu nhân và tiểu thơ trói lại. Đoạn truyền quân lục soát hết nhà, nhưng khâm sai không tìm thấy một người nào cả. Khâm sai vô cùng ngạc nhiên hỏi Doãn phu nhân: Việc này chắc bà biết trước, nên cho trốn đi tất cả rồi phải không? Chứ lẽ nào trong phủ của một vị nguyên soái lại chỉ có dọn dẹn bốn người đàn bà? Doãn phu nhân làm ra vẻ giận dữ đáp: Nếu tôi đã biết trước, sao tôi còn lại bị bắt? Hơn nữa, chồng tôi bậc anh hùng hào kiệt, đã từng giàu sanh ra tử, đánh đông dập bắc, xây đắp sơn hà, há lại đi đầu hàng quân địch hay sao? Việc này chắc chắn là gian thần, nó sầm tấu, đặng hãm hại mẹ con tôi. Thế mà chúng tôi đã tình nguyện chịu chết, các quan còn cật vấn làm gì nữa? Quan khâm sai không biết nói sao, đành phải làm thinh, truyền cho một toán quân đi lùng bắt thiếu qua, đồng thời truyền quả hình thiếu qua, dán khắp nẻo, nếu ai bắt được thì trọng thưởng. Sau đó, khâm sai cho tịch biên hết nhà cửa họ Hoàng và bắt mẹ con trưởng qua đem nhốt tại huyện, chỉ cho hai con nữ tỳ của phu nhân được phép ra vào hầu hạ mà thôi. Hoàng khâm sai ở đó đợi mãi hai ngày sau mà quân sĩ không tìm bắt được thiếu qua, nên túng thế phải bắt dọn phu nhân cùng trưởng qua bỏ vào tù xa giải về kinh. Bấy giờ xin nhắc qua hoàng phủ thiếu qua cùng Lữ Trung, khi hai người ra khỏi nhà lại gọi nhau bằng chú cháu ruột cho thiên hạ khỏi hiềm nghi. Ngày kia hai người qua một cánh đồng rộng mênh mang, thình lình tuyết phủ xuống trắng xóa, gió thổi lạnh tím ruột, nhưng cả hai vẫn cố gắng chịu lạnh, đạp tuyết đi cho đến chạng vạng mà vẫn không thấy một cái nhà nhỏ nào để nghỉ chân. Hai người co ro trong chiếc áo mỏng bước đi khập khểnh, thiếu qua run lẩy bẩy, vừa đi vừa ngâm lên bốn câu: Chiêu đệ hoành thoàn thử lộ điêu, đường đường minh nhật đoạn minh triều, giang ninh cửu trạch võ nhân bạo, tuyết đảo xưng hồi thủy đắc tiêu. Thiếu qua ngâm vừa dứt, bỗng thấy Lữ Trung ngã quỵt xuống nói trong tiếng rên rỉ: Thà đói còn chịu được, chứ lạnh đến nước này, chắc tôi cống quá, không tài nào bước nổi nữa. Thiếu qua bước tới đỡ lão dậy, thoa tay chân cho lão, đoạn chạng nhìn xa xa, rồi mừng rỡ reo lên: Kìa, trước kia có thấp thoáng ánh đèn sáng, chắc chỗ ấy có xóm nhà vậy, chúng ta hãy ráng đến đó nghỉ nhờ một đêm, rồi mai sẽ đi nữa. Hồi thứ 13. Mến người Trung hùng hiệu ra tay bạo bọc, ham sắc đẹp đang hồng bắt gái ép duyên. Ngôi nhà này là của một nhà cự phú tên Hùng Hiệu, tự là Hữu Hạ. Hùng Hiệu cha mẹ chết sớm, để lại một gia tài kết xù, nhưng tính y trọng nghĩa khinh tài, thường hay giúp đỡ kẻ nghèo khó. Vợ là Từ Thị, tánh tình cũng hiền lương, nên ai ai cũng đều mến phục. Hùng Hiệu năm nay trạc độ 21 tuổi, dốc người to lớn, võ nghệ cao cường, văn chương cũng giỏi, nước da bánh mật, đôi mắt sáng như sao, biểu lộ sự thông minh hơn người. Năm trước, Hùng Hiệu thi đậu võ cử, nhưng khi đến kinh thi hội rủi, bị hỏng, đành phải trở về vui thú điền viên. Vợ chồng hiền lành phúc đức, nhưng ăn ở với nhau đã mấy năm, dư vẫn chưa có con. Hôm nay Từ Thị đi ăn lễ sinh nhật, nên bà con thân quyến đến chúc mừng, trong ngoài chật ních. Khi tiệc mãn, Hùng khách vừa ra về, gia nhân toan đóng cửa, thì Thiếu Hoa và Lữ Trung vừa bước nhào. Thiếu Hoa chắp tay xá người ấy và thưa: "Chú cháu tôi đi lỡ đường, lại gặp tuyết rơi lạnh lẽo, xin người làm phước cho chúng tôi nghỉ nhờ một đêm." Tên gia nhân nhìn chằm chọc Thiếu Hoa hồi lâu rồi nói: "Các người là khách lỡ đường, sao không thấy mang đồ đạc gì hết, ai dám chứa?" Thiếu Hoa lên tiếng cầu khẩn: "Chỉ vì chúng tôi đi đường xa nên không mang gánh theo được, xin người làm ơn cho tôi trú ngụ đỡ một đêm, rồi bao nhiêu tiền sáng mai tôi xin dâng đủ số." Tên gia nhân nổi giận, nộ nạt: "Không thể được, tôn ông nhà này là bậc giàu có, tiền của Diên Dư có bao giờ biết lấy tiền của ai? Nếu ngươi muốn thuê nhà để nghỉ, hãy đi chỗ khác." Tiếng gia nhân bằng nói giọng gay gắt, bỗng bên trong có người lên tiếng hỏi: "Sao đến bây giờ chúng bay không đi ngủ, còn cãi lẫy với ai đó?" Người ấy lễ phép thưa: "Bẩm lão gia, có hai người lạ mặt xin vào ngủ nhờ, tôi không biết rõ ngai gian nên không cho, họ cứ nài nỉ mãi." Hùng Hiệu nghe nói bước dội ra. Thiếu Hoa trông thấy Hùng Hiệu tướng mạo hiền hòa, liền cúi chào và lễ phép thưa: "Chỉ vì gia thúc tôi tuổi già sức yếu, không đủ sức chịu nổi với khí trời lạnh lẽo, mà bây giờ đã khuya quá, các nhà khác đều đóng cửa ngủ yên, nên tôi mới cố nài nỉ xin nghỉ nhờ ở đây, chẳng dè làm kinh động đến tôn ông, xin tôn ông vui lòng tha thứ." Hùng Hiệu đứng nhìn hoàng phủ Thiếu Hoa một hồi rồi ôn tồn đáp: "Kẻ gia đình tôi là hạng quê kịch, nên buông lời lỗ mãng, xin người chớ chấp nệ hắn làm gì, mời hai ông bước vào trong, rồi chúng ta đàm luận." Hoàng phủ Thiếu Hoa và Lữ Trung mừng rỡ, liền bước theo Hùng Hiệu, bước vào một căn phòng sang trọng. Hùng Hiệu lễ phép, mời hai người ngồi, rồi ôn tồn hỏi: "Chẳng hay nhị vị quê quán ở đâu, quý tánh đại danh là gì, xin vui lòng bày tỏ cho tôi biết giới." Hoàng phủ Thiếu Hoa đáp: "Thưa tôn ông, tôi tên Lữ Lăng, còn gia thúc tôi đây là Lữ Trung, quê ở Giang Lăng. Chú cháu tôi đi thăm bà con, rủi đi đến đây gặp trời tối, lại tiết xuống lạnh lẽo, nếu không nghỉ ngơi được nơi đây thì thật là bơ vơ, không biết nương tựa vào đâu được." Hùng Hiệu lại hỏi: "Xin lỗi nhị vị, xin nhị vị hãy tha thứ cho câu hỏi quá đường đột của tôi, vì tôi tin chắc nhị vị ở Giang Lăng thế nào cũng hiểu rõ sự việc của hoàng phủ Nguyên Soái. Nhị vị hãy thuật lại đầu đuôi việc Nguyên Soái đầu hàng địch thế nào, và hiện hoàng phủ Thiếu Hoa phiêu bạc nơi đâu?" Hoàng phủ thiếu hoa nghe hỏi thất kinh, chàng lúng túng hồi lâu mới đáp. Chúng tôi đây là kẻ quê mùa mộc mạc, không đời nào dám bước chân đến nhà bậc quan gia, thành thử không rõ gì cả, mặc dù chúng tôi cùng ở một chỗ với nguyên soái. Hùng Hiệu rót rượu mời hai người uống và tự giới thiệu. Cái làng này là Tuấn Ngạn Thôn thuộc huyện Bình Giang, còn tôi đây là Hùng Hiệu, tự Hữu Hạc. Trước kia đã thi đỗ võ cử nhân, nhưng sau khi hội bị thất bại phải trở về, tôi được thừa hưởng di sản của tổ phụ, nên lập tâm đem của ấy giúp đỡ cho những người gặp cơn hoạn nạn. Tôi có nghe Hoàng phủ nguyên soái tuy còn nhỏ đã thi đỗ trạng nguyên, lại bao phen bình giặc phiên, quả là một vị anh hùng hào kiệt. Nhưng vừa rồi lại thấy khâm sai quả hình Hoàng phủ công tử dán khắp nơi đặng tìm bắt, tôi lấy làm lạ lắm, và thiết nghĩ Hoàng phủ nguyên soái là bậc anh hùng, dù có bị giặc bắt há lại đi đầu hàng sao. Nhất định việc này có thể là do quan địa phương dò thám không kỹ, rồi đặt điều tầm bậy dư quan cho người ta, thật đáng thay, đáng thương, đáng tiếc. Ngừng lại một lát, Hùng Hiệu tiếp. Tôi ước gì được Hoàng phủ công tử đến đây cùng tôi hiệp đi đánh Triều Tiên, đặng cứu lấy tánh mạng Hoàng phủ nguyên soái, về cho người Trung Lương thoát dòng quan khổ, tôi mới vừa lòng. Hoàng phủ thiếu hoa nghe Hùng Hiệu nói bấy nhiêu lời vô cùng xúc động. Chàng không thể giữ được trạng thái bình thường, chàng sa nước mắt. Hùng Hiệu nói, tôi thấy ngài tướng mạo khôi khô lại giống hệt hình vẽ Hoàng phủ công tử. Bây giờ lại thấy ngài động lòng rơi lụy, thì quả nhiên ngài là Hoàng phủ công tử rồi. Sao ngài nỡ giấu tôi? Nếu quả vậy, xin ngài cứ tỏ thật, không có điều chi bất trắc đâu mà sợ. Tôi quyết tâm giúp hoàng gia đó. Hoàng phủ thiếu hoa thổn thức một hồi rồi cúi thưa. Tiểu đệ đây chính là Hoàng phủ thiếu hoa, vì xét thấy ngài có lòng thương tưởng nên mới dám tỏ thật tình. Hùng Hiệu nghe nói, mừng rỡ, vội bước tới nắm tay thiếu hoa, ra chiều quyến luyến và nói, hôm nay tình cờ gặp công tử đây, quả là một điều may mắn, chính là do trời xui khiến đấy. Lúc bấy giờ, nỗi vui mừng của hai người không thể nào kể cho xiết. Cả hai đều ngồi cạnh nhau dùng trà đàm đạo. Một lát sau, gia nhân bưng rượu thịt lên. Hùng Hiệu khiến dọn riêng một mâm cho Lữ Trung, còn một mâm để cho mình cùng ăn uống với thiếu hoa. Rượu được vài tuần, Hùng Hiệu nói với thiếu hoa, chẳng hay vì nguyên do nào mà lĩnh đường phải mang tai họa như vậy. Thiếu hoa thuật lại việc tranh hôn với Lưu Khuê Bích và việc Lưu Tiệp tiến cử cha mình đi đánh quân Triều Tiên mới sanh ra cớ sự ngày nay. Chàng còn đoán chắc việc này do Lưu Tiệp mạo tấu. Ngừng một lát, thiếu hoa tiếp, vì vậy mà tôi phải tìm đến nhà thân thích để nương dựa, rồi sau này sẽ thay tên đổi họ ra đầu quân đi đánh quân thù, cứu thân phụ tôi về Triệu cho tròn trung hiếu. Hùng Hiệu nghe rõ đầu đuôi, vô cùng căm tức cho tên gian thần Lưu Tiệp. Chàng nói, chỉ có những kẻ bất lương mới có thể binh con làm sằng bậy như vậy, hành động bất nhân ấy có ngài phải đền tội. Rồi hai người bắt đầu thảo luận đến việc võ nghệ binh thơ, mới biết cả hai đều là tài văn võ toàn tài. Hùng Hiệu nức tiếng khen: công tử tài ba như vậy, quả đáng mặt là con nhà danh tướng. Hai người càng chuyện giảng, càng cảm thấy tâm đầu ý hiệp. Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói: nay em đây là kẻ có tội, nên sáng mai đây em phải lên đường sớm, kẻo các quan địa phương hay được, thì để dễ liên lụy đến Hiền Huynh. Hùng Hiệu nói: hiện nay quan quân đi dọ tìm công tử rất ngặt. Giả lại tướng mạo công tử rất khôi ngô, dung nghi khác hơn người thường, thật dễ nhìn. Nếu công tử ra đường thì trốn tránh sao cho khỏi trăm ngàn con mắt cứu dò. Chi bằng công tử hãy ở luôn đây, một nơi vắng vẻ lại xa thị thành, chẳng phải tiện hơn sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói: em vô cùng cảm phục trước tấm lòng tốt của Hiền Huynh. Xong em chỉ sợ rủi ro bại lộ, sẽ bị liên lụy đến quý quyến, thì lòng em không đành. Hơn nữa, vừa rồi em đã xin ngủ nhờ ở đây một đêm, mà bây giờ ở luôn, tất nhiên gia nhân sẽ nghi kỵ. Hùng Hiệu mỉm cười đáp: việc ấy không khó chi. Nói rồi Hùng Hiệu kề tai nói nhỏ với Thiếu Hoa và lên tiếng căn dặn: công tử cứ việc làm y theo kế ấy, sẽ giấu nhẹm được bọn gia nhân của tôi. Cơm nước xong, Hùng Hiệu sai gia nhân đưa Hoàng Phủ Thiếu Hoa và Lữ Trung vào phòng nghỉ ngơi. Khi cửa đã đóng, Lữ Trung nói nhỏ với Thiếu Hoa: đường đi còn xa xôi dịu dợi, nếu